con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi đâu con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì máu tan trong áo, mà không khôn khéo đi tìm nước trời chưa biết mà thôi. Chúa ơi giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đầy con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Không, không gì giành được linh hồn, hồn con chính là da máu, châu báu con đứng chưa trời thì sinh tự nhiên vì con. Chúa ơi dù con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ vội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Đó là lời Chúa.
Trời yêu ơn Chúa to.
Kính thưa quý anh quý chị, bài vũ hôm nay là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ sáu thường niên năm C. Và chúng ta thấy là trong bài phúc âm này có hai phần. Phần đầu là những cái bốn cái phúc và phần sau là bốn cái khốn. Và nó ngược hẳn nhau, hoàn toàn ngược hẳn nhau. Và ở trong bốn cái phúc cũng như ở trong bốn cái khốn đó, nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Thì Chúa Giêsu nói với ai đây ở trong bài phúc âm này? Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Luca nói rõ, bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ mà nói. Có nghĩa là người nói trực tiếp với các môn đệ đó. Vẫn biết là có đám đông dân chúng ở đó. Và đám đông dân chúng này từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải, Tyro và Sidon rất là đông lắm. Và tới để nghe lời Chúa và để được chữa bệnh. Thì họ ở vòng ngoài, còn các môn đệ thì ở vòng trong. Và Chúa nói trực tiếp với các môn đệ, nhưng gián tiếp với dân chúng. Vậy thì bây giờ Chúa nói trực tiếp với các môn đệ những gì? Bốn cái phúc và bốn cái khốn. Và bốn cái phúc đây á, thì trước hết là nghèo khó là có phúc. Thứ hai là đói thì có phúc. Nó buồn cười ha, đói mà lại có phúc đấy. Ai đói khát thì đừng có kêu, cứ nói là con có phúc rồi. Thứ ba là cái khóc lóc là có phúc. Thứ bốn là bị người ta ghét là có phúc. Đấy, chúng ta thấy cái đó nó lạ không? Đối với Chúa những cái đó là có phúc. Chứ còn chúng ta thì no way, cái đấy đâu phải là phúc đâu. Phúc của chúng ta là những cái khốn mà Chúa nói trong bài phúc hôm nay. Phúc của chúng ta đó là giàu có mới có phúc. Đấy. Thứ hai nữa là no nê mới có phúc. Thứ ba là vui cười mới có phúc chứ không phải là khóc lóc. Thứ bốn là được người ta ca tụng mới có phúc chứ không phải là khốn như Chúa nói. Đấy, không phải. Và bốn cái phúc và bốn cái khốn nó liên hệ với nhau như thế nào? Bởi vì nghèo nên mới đói. Đúng là người nghèo vì thế nó gọi nghèo đói. Nghèo không có gì ăn nên nó đói. Mà đói thì nó đau khổ với nó khóc. Thấy không? Nó khóc. Và mình khóc lóc và mình đói khổ, mình nghèo như vậy nên bị người khác khinh chê, giày đạp, áp bức. Nhưng mà những cái đó đối với Chúa là có phúc đấy các con ạ. Chứ không phải là vô phúc đâu, không phải bất hạnh đâu con. Nhưng mà chúng ta để ý này một chỗ này nữa này. Là ở trong mấy cái phúc đó đấy, thì Chúa hay nói cái gì vậy? Chúa ấy nói là bây giờ phải khóc lóc. Đấy, bây giờ được, bây giờ phải đói khát. Thì có nghĩa là gì? Là hiện tại đây này, trên thế gian này này, bị đói khát, bị khóc lóc, nhưng mà sau này sẽ được vui cười. Thế thành tựu đấy, Chúa nhắm đến cái gì vậy? Chúa nhắm đến tương lai. Chứ không phải trần gian này nó qua đi, khóc lóc một thời gian thôi, đói một thời gian thôi, nghèo một thời gian thôi. Giống hệt như là Lazaro vậy, với người phú hộ. Khi mà người phú hộ được sung sướng trên thế gian này, được những cái mà cái khốn Chúa nói trong bài phúc hôm nay là giàu có. Đúng không? Đấy, người phú hộ là người giàu có. Rồi cái gì nữa? Rồi yến tiệc linh đình có phải no nê đầy đủ không? Rồi, cái gì nữa? Và khi mà yến tiệc linh đình á, có nghĩa là bạn bè tới đầy hết, ăn uống vui vẻ, tươi cười. Và vì tiếp đón người ta như vậy, do đó thì người ta ca tụng mình. Rõ ràng cái người phú hộ là bốn cái khốn ở nơi người phú hộ. Nó khổ cái là Lazaro cũng có bốn cái bất hạnh nhưng mà lại cái phúc trước mặt Chúa. Bởi vì bây giờ, có nghĩa là lúc bây giờ thì Lazaro khóc lóc. Lazaro đói khát. Đến nỗi mà muốn ăn những cái mà mụn bánh ở trên bàn ở chủ rơi xuống cũng không được nữa. Mà trong khi đó chó nó đến nó liếm những cái ghẻ lở trên người Lazaro. Đấy, nghèo khổ mà bị người ta khinh thường. Dù người ta không đuổi đi, dù người ta không có mắng chửi, nhưng mà nguyên người ta không để ý tới, bỏ rơi. Cái đấy là cái sỉ nhục cho một con người chẳng có giá gì, không có đáng để ý. Chúng ta thấy rõ ràng là Lazaro khốn ở trên thế gian này, phải là nhận là rất là khốn khổ trên thế gian này. Bởi thế nên sau khi cả hai người đều qua đi, thì một người á ở trên thế gian này bây giờ khóc lóc, bây giờ đói khát, thì lúc bấy giờ lúc nước trời đó thì lại vui cười, thì lại hạnh phúc ở trong lòng Abraham. Còn cái người sung sướng thì lúc bây giờ lại khóc lóc nghiến răng. Và lúc bây giờ nhìn lên mới thấy được là Lazaro nó sung sướng. Và mình khốn khổ đến nỗi mà xin cho nhúng tay vào nước mà nhỏ xuống cho một giọt thôi. Rồi ông Abraham nói là con ơi, con ở thế gian này con đã sướng rồi. Do đó bây giờ con khổ là phải. Còn Lazaro nó khổ rồi, bây giờ nó sướng thôi. Thấy không? Rõ ràng cái chữ bây giờ nó là như vậy đấy. Bây giờ có nghĩa là thế gian này, hiện tại bây giờ khổ, nhưng mà hãy sống đức tin. Đấy, cả hai nó ngược nhau chỗ sống đức tin đấy. Lazaro bị khinh thường, bị đói khổ, nhưng mà có trách móc gì không? Không, không hề. Ta chấp nhận cái thân phận của mình theo thánh ý Chúa, theo sự quan phòng của Thiên Chúa, và chỉ tin cậy vào Thiên Chúa thôi. Bởi thế nên mới được ngồi trong lòng Abraham, mà Abraham là tổ phụ những kẻ tin. Vậy ngồi trong lòng Abraham có nghĩa là vì Lazaro chấp nhận mọi sự theo đức tin, tin vào Thiên Chúa mà mới được thừa. Còn nếu mà Lazaro mà đã đói, đã khổ, đã khóc lóc như vậy mà còn hận thù ghen ghét thì có được ngồi trong lòng Abraham không? Never, không bao giờ. Nhưng mà bây giờ được ngồi trong lòng Abraham có nghĩa là chỉ vì tin tưởng vào Chúa, chấp nhận tất cả mọi sự trên thế gian này, tạm bợ trên thế gian này mà mới được hưởng nước trời như vậy thôi. Còn cái người giàu có đó là cái người gì? Cái người không sống đức tin. Bởi vì đức tin nó được thể hiện qua đức mến, qua đức ái, giống như Thánh Phaolô nói ở thư Galata đoạn 5 câu 6 vậy. Là đức tin thể hiện qua đức bác ái. Mà bây giờ ông ta đâu có đức bác ái gì đâu, nên chẳng có tin gì hết. Ông ta chỉ hưởng thụ trên đời này thôi, coi như đời này là thiên đàng. Đó, thế gian này là thiên đàng, không có đời sau. Đấy, vì thế nên chúng ta thấy là cái bài đọc 1, bài đọc 2 và cả đáp ca trong cái Chủ nhật tuần thứ 6 thường niên 5C này á, đều nói đến đức tin. Thứ nhất là cái kẻ mà của giống như là người phú hộ đó, thì đây tiên tri Jeremiah bài đọc 1 nói: khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Người phú hộ là hoàn toàn sống xa Chúa. Không biết Chúa là ai nữa, vô thần. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc. Họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Có nghĩa là họ sống kể như không có ai hết. Chỉ có một mình thôi. Thấy không? Đấy, đấy là thân phận của cái người phú hộ. Mà bài đọc một hôm nay nói rất là chính xác. Rồi bây giờ, thân phận của Lazaro thì bài đọc một hôm nay tiên tri Jeremiah nói cái gì? Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là Lazaro tin tưởng vào Thiên Chúa, cho đó được phúc. Và vì thế ở trong bài phúc âm, Chúa chúc phúc đó. Chúa phúc thay. Và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Vì họ nghèo, họ khổ, họ đói, bị người ta khinh thường, bỏ rơi. Họ không còn biết trông cậy vào. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc của con. Chỉ có Chúa là tất cả của con thôi. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Đấy, nắng lên có nghĩa là đau khổ, thử thách đấy, nhưng mà vẫn không làm gì được họ. Họ vẫn đâm hoa trong khi thử thách luôn. Tuyệt vời chưa? Lazaro là như vậy. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất gửi thành Corinto cũng nói rõ về vấn đề những đời này và đời sau. Những kẻ mà chỉ sống đời này thôi đó là sẽ hư đi, còn những kẻ tin vào đời sau, sống hướng về đời sau và nhất là tin vào Chúa Kitô phục sinh thì sẽ được rỗi. Đây, chúng ta nghe cái lời Thánh Phaolô nói: nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong cuộc đời này mà thôi thì chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên hạ. Nếu chúng ta chỉ có tin vào Chúa Giêsu và tin vào Thiên Chúa vì chúng ta được may lành trên đời này, được sung sướng, được giàu có, được đầy đủ, được vui cười, được người ta chúc tụng, chúng ta mơ tưởng rồi. Và như vậy là chúng ta đi lầm lạc rồi. Như vậy không phải là Đức Kitô của Thiên Chúa mà là của chúng ta. Chúng ta tưởng Chúa Kitô là như vậy. Chúa Kitô chỉ có phục sinh thôi, chỉ có ta bo thôi, chứ không có núi sọ, chứ không có tử nạn đấy. Trong khi nếu chúng ta tin tưởng Chúa Kitô và chấp nhận Chúa Kitô, một Chúa Kitô vượt qua phải từ cõi chết sang cõi sống thì mới là Chúa Kitô thật, thì chúng ta mới có hạnh phúc thật. Bởi vì chúng ta tin vào đời sau, tin vào một Đức Kitô đến để cứu độ chúng ta, chứ không có tin vào một cái gì khác trên thế gian này. Không làm để cho thế gian làm chủ chúng ta, mà chúng ta phải làm chủ thế gian. Bởi thế nên cuối cùng bài đáp ca hôm nay nói cái gì? Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. Đấy, cái phúc là chỗ đó. Và không ai tin cậy vào Chúa bằng Đức Mẹ. Bởi thế nên bà Isabel nói cái gì? Phúc cho em vì em đã tin những lời Chúa phán sẽ được thực hiện. Đấy, cái phúc của Đức Mẹ là tin. Và bài phúc hôm nay cũng nói đến vấn đề chỉ vì tin mà mới có phúc. Còn nếu không tin là sẽ bị khốn khổ, khốn nạn. Dù có được hưởng tất cả thế gian này mà mất linh hồn, nào được cái ích gì là như thế. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con qua bài phúc âm này nhắc nhở chúng con rằng chúng con thà mất hết mọi sự mà được Chúa còn hơn được mọi sự mà mất Chúa. Amen.
Chúa ơi giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng qua chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi giờ con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì máu tan trong heo, mà không quấn kéo đi tìm nước trời chưa hết mà thôi. Chúa ơi giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng sánh được linh hồn. Hồn con chính là da máu.